Giảng đường Hiếu Liêm, Tịnh Tông Học Hội Địa Tạng Đài Bắc Pháp nhập xã đoàn. Tầm quan trọng của sự quán chiếu. Thầy Thái Lễ Quốc giảng ngày 23 tháng 9 năm 2012. Tập 1A. Kính chào Sĩ quan Hoàng, kính chào các vị trưởng bối, các vị đại đức đồng tu, chào mọi người. A Di Đà Phật. Mỗi lần về tới Đài Loan thì thấy rất hổ thẹn, cảm thấy tôi chưa làm được việc gì cho đất mẹ Đài Loan, cho nên thấy rất hổ thẹn. Nhất là sau khi quay về, gặp được những đại đức tiên tiến về phương diện thánh học như Sĩ Quang Hoàng, thầy đường của chúng ta. Cảm thấy đức học của mình thực sự thua kém họ rất xa. Cho nên tâm hổ thẹn này tự nhiên sanh khởi, kể cả lúc nãy vừa bước vào. Sĩ Quang Hoàng rất dụng tâm, đã dẫn tôi đi coi cả giảng đường chúng ta. Nhìn thấy đồng tu của ông, vợ chồng ông tận tâm tận lực dẫn dắt mọi người học tập thánh giáo Nho Đạo Thích. Vợ ông ở phía sau giúp chúng ta chuẩn bị bữa trưa rất ngon lành, giống như khóa học mấy ngày nay cũng đều là do Hoàng phu nhân chúng ta, còn có đoàn đội của cả Hương Tích, còn có đoàn đội của Vua Tận Đăng. Cho nên chúng tôi cảm thấy Đài Loan là bảo vật của thế giới, cho nên gọi là bảo đảo. Đài Loan quả thật cái gốc của văn hóa Trung Hoa đã truyền thừa lại ở Đài Loan. Người Đài Loan thật sự rất có phước báo, cả văn hóa truyền thống ở Đài Loan chưa bao giờ bị đứt đoạn. Cho nên có nghĩa là mảnh đất này được sự bảo hộ của liệt tổ liệt tông, chư Phật Bồ Tát chúng ta, và chúng ta càng phải biết gánh vác hy vọng có thể làm Phật Bồ Tát, làm đệ tử chân thật của cổ thánh tiên hiền tổ tiên. Giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói, ở trong pháp ta được danh đệ nhất đệ tử. Chủ đề hôm nay chúng tôi chia sẻ với mọi người là tầm quan trọng của sự quán chiếu. Khi nào phải quán chiếu vậy? Bất kỳ lúc nào ở đâu, quán chiếu bản thân có giống đệ tử của Di Đà không? Có giống đệ tử đệ nhất không? Cho nên con người trước tiên làm người là phải có chí khí, có thể gặp được Quan Trung Cực Tôn, vua trong các Phật. Đây là cơ hội hy hữu, vô lượng kiếp khó gặp. Đã gặp được rồi, vậy chúng ta phải dũng mạnh gánh vác, là đệ nhất đệ tử của Di Đà. Giảng đường Hiếu Liêm của chúng ta phải làm trạm tiếp dẫn của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Họ đọc Kinh Vô Lượng Thọ, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tôi cũng nhìn không thấy, cũng cảm nhận không được. Họ tới giảng đường Hiếu Liêm của chúng ta thì sẽ cảm nhận được. Các thượng thiện nhân tụ hội một nơi, tất cả mọi người với các chúng sanh nhìn như chính mình, hoàn toàn tới cống hiến vì pháp thân huệ mạng của họ. Trong cả xã hội công lợi này, chúng ta một lòng suy nghĩ vì đối phương, vì chúng sanh, họ có thể cảm nhận được rất sâu sắc. Trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói, diệu pháp may mắn được nghe gặp, nên thường niệm Phật sanh hoan hỷ. Cho nên những người niệm Phật không thể mặt mày cau có. Như nay diệu pháp đã được nghe rồi, đời này có thể thành Phật, pháp môn có thể thành tựu. Chúng ta đã gặp được rồi, thì lúc ngủ cũng nên vui sướng cười thầm mới đúng. Pháp môn thù thắng như vậy, chúng ta đã nghe rồi, những chúng sanh khác còn chưa có nhân duyên, cho nên chúng ta có trách nhiệm tận tâm tận lực đem pháp môn này giới thiệu cho họ, cho nên thọ trì rộng độ dòng sanh tử. Phật nói người này chân thiện hữu. Chúng ta thật sự bước vào tu hành rồi sẽ biết, việc rất quan trọng trong tu hành là phải điều phục vọng niệm. Có một câu nói rằng, rút dao chém nước, nước càng chảy. Quý vị muốn dừng vọng niệm lại, kết quả càng muốn dừng, vọng niệm lại càng nhiều. Việc không dễ dàng. Nhất là Phật môn có nói, quý vị phải đoạn trừ kiến tư phiền não. Giống như quý vị trong chớp mắt khiến dừng thác nước 40 dặm, trong chớp mắt hoàn toàn chặn đứng dòng chảy của thác nước 40 dặm này. Phải có công phu này mới có thể đoạn kiến tư phiền não. Cho nên, thật không đơn giản. Chúng ta bình tâm nhìn lại, theo trình độ hiện nay của chúng ta, muốn đoạn kiến tư phiền não thì hết sức khó khăn, gần như là không thể. Vậy chúng ta nghĩ lại, thực sự hiểu được nỗi khổ của lục đạo luân hồi, chúng ta có còn muốn luân hồi nữa không? Không muốn. Muốn nữa không? Không muốn. Mọi người làm miệng không muốn, hay là trong tâm thực sự không muốn? Thật sự không muốn. Thật sự không muốn. Được. Tôi thấy hôm nay rất nhiều người nhìn thấy tôi thì nói với tôi là fan của thầy nè. Mọi người chẳng phải là không muốn luân hồi sao? Ý niệm về fan này là tâm luân hồi, sẽ tạo nghiệp luân hồi. Quý vị coi mấy thanh niên bây giờ mê Lưu Đức Hoa, mê thành thế này vì muốn xem một buổi biểu diễn ca nhạc, ngay cả thận cũng bán luôn. Thực sự có chuyện này. Cái đó là cha mẹ sinh ra cho họ. Mọi người coi, khi có dục vọng, con người hoàn toàn không có trí huệ để giác chiếu, để cảm nhận lòng cha mẹ của họ. Chỉ vì họ muốn đi gặp một thần tượng, kết quả đem thận của mình bán luôn. Quý vị coi cha mẹ của họ có phải cả đời sẽ đau khổ không? Cho nên lão tổ tiên nói với chúng ta, dục khiến trí mờ, lợi khiến trí mê. Chúng ta đều nói, thanh thiếu niên cứ sùng bái thần tượng, chúng ta cũng không thể vào cửa Phật rồi, biến thành mê thầy, mê pháp sư, không được. Do mọi người phải hiểu, bản thân tôi không phải là bát phong thổi bất động, tôi là chưa thổi đã động rồi. Cái này cần phải quán chiếu rất khách quan. Quán chiếu điều gì? Tâm mình có động không? Tâm động rồi mà không biết, thì đó là tự mình gạt mình. Sau đó còn nói với người khác là mình rất thanh tịnh, sau đó là gạt người khác, đó là biến thành gạt mình, gạt người. Có một công án, Tô Đông Pha gặp Phật Ấn Thiền Sư. Câu chuyện này thật ra là rất có sức gợi mở. Tiên sinh Tô Đông Pha cũng học Phật. Có phải học thật không? Nói tới đây, chúng ta phải hỏi chính mình, chúng ta có học Phật không? Có. Học thật hay học giả? Làm thật hay làm giả? Khi không có phiền não, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Con cái nói với chúng ta một câu ngỗ nghịch, tức chết mất, Phật hiệu không khởi lên được. Đó không phải học Phật, đó là cứ xoay chuyển theo phiền não. Cho nên, thật học Phật và giả học Phật, trước tiên phải phá cái ải tự gạt mình. Ý niệm của chính mình có phải niệm niệm cầu sanh tịnh độ không? Cái này là khảo nghiệm xem có thật học Phật không. Niệm niệm đều là y giáo phụng hành là thật học Phật. Niệm niệm vẫn còn 16 chữ sư phụ nói. Ý niệm từ tư từ lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Cái này sẽ bị dòng đời xô đẩy. Cho nên chúng ta bây giờ tại sao cứ mãi tụng kinh niệm Phật, chính là khiến cho ý niệm này có thể giữ gìn chánh niệm. Giữ gìn tới lúc nào? Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một khắc. Tức là dùng vào cái niệm khi lâm chung. Công phu này nhất định phải làm cho được. Nhưng tổ sư lại nhắc nhở chúng ta trong tịnh mười phần, trong động mấy phần, một phần mà thôi. Trong động mười phần, có thể trong định, trong mộng mới có một phần mà thôi. Trong định có công phu mười phần, lâm chung thì sao? Một phần. Chúng ta bây giờ nghĩ coi, chúng ta bây giờ cảnh giới trong tịnh, tới khi lâm chung mới có một phần ngàn. Bây giờ đã bị cảnh giới chuyển, xin hỏi khi lâm chung có chắc ăn không? Lâm chung nếu như không chắc ăn, thì cơ hội thành Phật hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp lại bị trôi qua mất. Tiêu chuẩn thấp nhất của việc thực sự học Phật là thoát ly lục đạo luân hồi. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Chúng ta phải nhìn cho nhạy bén cái ý niệm nào là tâm luân hồi. Nhất định phải nhìn cho xa, thích hay không thích ý niệm này là tâm ưa ghét. Đây là tham niệm. Sẽ luân hồi. Thấy ai đó không xuôi mắt, cảm thấy họ rất kém, đây là ý niệm ngạo mạn, là phải đi luân hồi. Thấy bất kỳ người nào mà tâm trạng dao động là tâm sân hận. Sư phụ thường nhắc nhở chúng ta, tâm sân hận đọa địa ngục, tâm tham đọa ngạ quỷ, ngu si đọa đường súc sinh. Những lời này đối với chúng ta đều là sự thức tỉnh cao độ, nhưng chúng ta nghe lần thứ nhất thấy rất chấn động. Có lúc nghe tới lần thứ 100 thì bắt đầu ngủ gật. Tại sao sư phụ nói 16 chữ này? Điều quan trọng nhất là phải nhắc nhở nhiều lần. Nhưng quan trọng nhất là tuyệt đối không được một chút gì cho là hên xui. Nhất định phải điều phục, nhất định phải đối trị nó. Cho nên đối với một niệm khi lâm chung có nắm vững không? Đây là một việc quan trọng nhất trong đời này. Những việc khác đều là thứ yếu. Chúng ta bây giờ đang dùng bao nhiêu thời gian cho một niệm khi lâm chung này? Chúng ta có thể đem 95% thời gian đều dùng vào những việc không liên quan. Sau đó, chỉ dùng 5% còn lại để A-di-đà Phật. A-di-đà Phật đã vừa niệm vừa nói, lát nữa con gái của mình gọi điện về, lát nữa cháu mình tới, phải nấu món gì cho tụi nó ăn. 5% thời gian còn lại quý vị vẫn là những ý niệm này. Cho nên sư phụ đã nói, tham luyến một cọng cỏ trên thế gian cũng không thể nào giảng sanh. Chúng ta bây giờ đối với người sự vật còn có tham niệm không? Ví dụ hôm nay không ngủ ở nhà, mình đi công tác, kết quả cái gối đó mềm quá, không dễ ngủ bằng cái gối nhà mình, nên ngủ không được. Cái gối cũng tham. cái giường này không thoải mái bằng giường nhà mình. Thật ra, chúng ta nếu như không cảnh giác đối với tất cả mọi người, mọi vật, hoàn cảnh và môi trường vật chất, lúc nào cũng sẽ tham chấp. Hễ tham chấp thì tâm không thanh tịnh. Tâm tịnh, Phật độ tịnh, có giảng sanh được hay không? Tức là tâm thanh tịnh này có giữ gìn được không? Bản thân tôi còn có một sự hổ thẹn quan trọng nhất là tôi tới Đại Lục ngày 5 tháng 9 năm 2003. Tới bây giờ thì khoảng hơn 9 năm một chút, 9 năm thêm chưa tới một tháng. Tiếng tâm rất lớn. Cho nên tôi rất hiểu cái gì gọi là người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo. Sau khi nổi tiếng thì rất khó tu hành. Cho nên, nếu tôi không cảnh giác cao độ, đời này tôi cũng sẽ bị lỡ mất. Sau đó, chỉ cần không giữ gìn được tâm thanh tịnh, những điều tu được đều là phước báo, phiền phức rồi. Có thể kiếp sau tôi sẽ thành nhân vật chính trị của Đài Loan, tạo nghiệp rất lớn. Muốn thành nhân vật chính trị thì phải rất có phước báo, đúng chưa? Tổ tiên quý vị phải tích đức 5 đời, tích đức 10 đời, quý vị mới được làm quan viên trung ương. Không có phước sâu dày như vậy, không có phước đời trước, quý vị không có cách nào làm quan đó được. Nhưng vấn đề đó là họ không có công phu giới định huệ. Họ vừa làm lãnh đạo, họ liền rất quan cách. Họ không nghĩ, suy nghĩ cho là ba tánh có một quyết sách sai lầm, thì họ kết ác nghiệp với mấy ngàn vạn, mấy trăm vạn người. Cho nên Phật môn có nói tam thế oán. Đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc. Cho nên giới chính trị, giới doanh nhân ở Đài Loan bây giờ, họ đều là người có phước báo rất lớn, đời thứ hai hưởng phước. Nhưng đời thứ ba sẽ đọa lạc rất nghiêm trọng. Cho nên thực sự muốn xuất ly không cần phước báo, phải tu nghiệp thanh tịnh, phải tu tư lương vãng sanh. Cái này mới là điều quan trọng. Ví dụ chúng ta đi tới đâu, người ta cũng lái xe tới sân bay đón trước. Hơn nữa không phải Mercedes thì cũng là BMW. Bữa sau thì lái một chiếc Sulon tới. Mình có khởi tâm động niệm không? Xe này ngồi không thoải mái lắm. Tham niệm liền khởi lên. Lần này ở khách sạn, ngay cả phòng tổng thống cũng thuê cho quý vị ở. Cho nên, người còn trẻ mà ra ngoài giảng dạy thì ferry đến Charlotte quá là nguy hiểm. Tôi có tới Tân Thành, họ thực sự là cho tôi ở phòng tổng thống. Họ nói do ông chủ này là người học văn hóa truyền thống, ông nói nhất định phải để cho thầy giáo của quý vị ở phòng tổng thống. Tôi nói cho mọi người nghe, người không có cái số đó thực sự không thể ngủ cái giường đó. Cả đêm tôi không ngủ được. Máy lạnh thổi như vậy, thực sự ngủ không được. Sau cùng đi đâu ngủ? Tới phòng người làm của tổng thống mới ngủ được. Cho nên con người không thể hưởng phước. Cái này là một lần, còn có một lần khác. Tôi tới Hải Nam, có một nơi tên là Bát Ngao. Nơi này chuyên môn mở hội nghị quốc tế, tới đây đều là nguyên thủ quốc gia, tổng thống nước Mỹ, người phụ trách Liên Xô. Tụ hội về mở hội nghị quốc tế, nơi đó rất đặc biệt, có một nơi có một cột khí rất lớn, chắc là có chu vi khoảng 3-4 người ôm. Quý vị đứng ở chính giữa, quý vị sẽ cảm nhận được nó có một cột khí rất rõ rệt. Hình như ở thiên đàng đại lục cũng có thể cảm nhận được, đó là nơi thông nhau với trời. Thiên đàng, nơi ngày xưa các hoàng đế tế trời. Kết quả tôi tới đó cũng là đi giảng một tiết học. Phòng đó một đêm cũng rất đắt, rồi cái giường mềm không chịu nổi. Ngủ giường đó chắc xương sống cũng bị lệch, Cho nên người có phước báo thì cũng rất tội nghiệp. Do quan niệm sai lầm, đi hưởng phước thì sức khỏe lại không được tốt. Tối hôm đó tôi cũng không ngủ được. Trằn trọc thao thức mà nghĩ, ngủ ở đây một đêm, Địa Tạng Quy có thể in được mấy ngàn quyển. Ngủ không được. Cho nên, chúng ta đối với sự chăm sóc của tất cả người thân, bạn bè, những người có duyên, nhất định không được tham, nhất định không được coi đó là điều tất nhiên. Phải cảm ơn, cảm kích từ tận đáy lòng của mình. Cái đó là phải chăm chỉ tu hành, chăm chỉ làm gương, cúng dường cho tất cả những người chăm sóc chúng ta, như Nam Tử Hán Đại Trượng Phu chúng ta, và ủng hộ chúng ta tu hành như vậy. Chúng ta phải làm thật, khiến cho người trong nhà hoan hỷ, dẫn dắt gia phong của cả nhà, dẫn dắt cả nhà trở thành gia đình Phật tử, sau cùng tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Đó là một phụ huynh thật sự tốt. Kể cả chúng ta khi ra ngoài đều có người mở cửa xe, đều mở sẵn sàng cho quý vị. Đột nhiên có một hôm người ta bận quá, quên mất mở cửa xe. Nè, sao không giúp tôi mở cửa xe? Quý vị coi ý niệm đó, nếu như quý vị không quan sát được thì sẽ đọa lạc. Cho nên lúc nãy có nói tới ví dụ của Tô Đông Pha. Đối với việc chúng ta quán chiếu khởi tâm động niệm của mình, câu chuyện này là kinh điển rất hay. Cho nên sư phụ thường nói, tu hành phải tu từ cái căn bản, không thể tu từ cái ngọn, cũng không thể tu trên bề mặt. Hôm nay chúng ta cúi người chào người ta, bề ngoài rất cung kính, nhưng trong lòng chúng ta có thực sự cung kính hay không? Cái này rất là quan trọng. Nếu không, chúng ta chỉ học trên bề mặt, vừa là gạt mình, vừa là gạt người. Anh thật là hiếu thuận. Người ta cứ tán thán mãi, nhưng có từng hỏi chính mình rằng, hôm nay chúng ta đối với cha mẹ có ý niệm gì bực bội chưa? Có xuất hiện ý niệm bực bội? Tất cả những lời tán thán này chẳng phải tiêu hết phước báo của chúng ta rồi sao? Hơn nữa trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn hết sức quan trọng. Hưởng danh thế gian mà không thực đúng vậy, hay gặp họa lạ kỳ. Không tội lỗi gì mà bị mang tiếng xấu, con cháu luôn phát đạt. Quý vị coi hai câu này, chúng ta có nhập tâm chưa? Pháp quan trọng nhất là phải nhập tâm. Pháp này khi nhập tâm thì sẽ biến thành thái độ của quý vị. Quý vị lúc nào cũng đã thọ dụng pháp lạc này. Lúc nãy hai câu này nói, không tội lỗi gì, quý vị căn bản không làm gì sai, quý vị không có lỗi. Nhưng người ta lại hiểu lầm quý vị, hủy bán quý vị, sỉ nhục quý vị. Việc tốt hay việc xấu? Việc tốt, quý vị không có lỗi lầm, người ta sỉ nhục quý vị là cho quý vị tu phước. Nói từ bản thân chúng ta là tu nhẫn nhục. Không tu nhẫn nhục thì không thể đắc thiền định. Tất cả pháp đắc thành nhờ nhẫn. Cho nên những người giúp chúng ta tu nhẫn nhục, tất cả đều là quý nhân của chúng ta, muốn tới thành tựu chúng ta. Tháng này mọi người có nghe một người nào nói, nghe thấy họ nói thật sự rất nóng giận. Giận tới nỗi tối về không ngủ được, có không? Các vị đại đức đồng tu xin nhận tiểu đệ một bái. Quý vị đều thân cần thiện tri thức, thân cần sĩ quan hoàng, công phu quý vị đều đủ tốt. Tôi trong tháng này thật sự có hai buổi tối không ngủ được. Gặp cảnh giới. Thực sự là gặp cảnh giới. Vừa hay có một lần chúng tôi đang bàn công chuyện. Kết quả cứ nói. Có một đồng tu, anh đã dùng những lời châm biếm nói một đoạn. Kết quả những lời châm biếm này vừa nói ra, lúc đó không có cảm giác gì. Nhưng mà sau khi về tới nhà, buổi tối đi ngủ hay trở mình, câu đó liền hiện ra. Trở mình là nó lại hiện ra. Đột nhiên tôi liền nghĩ tới nhiều năm nay, nhìn thấy có mấy đồng tu. Họ nói, họ đã từng bị lời nói của một người 8-9 năm cũng không bình tâm lại được. Sau đó chỉ cần nghĩ tới câu nói đó, liền chảy nước mắt. Bởi vì câu nói đó đã phủ định họ, coi thường họ, nên hết sức buồn lòng. Tôi không chỉ gặp một người, gặp tới mấy người. Sau đó mỗi lần tôi nghe họ nói, tôi đều cảm thấy thật sự nghiêm trọng vậy sao? Con người có lúc cảnh giới chưa tới thì tự cảm thấy mình tốt đẹp. Khá lắm, mình không có nổi giận. Đó có thể là cảnh giới thực sự vẫn chưa tới. Nhưng thiên thần cảm thấy cái người này chỉ nói mà thôi, vẫn không chịu đựng nổi khảo nghiệm gì. Cho nên mọi người khảo nghiệm nhiều là ông trời coi trọng quý vị. Đây không phải là lời tôi nói. Mạnh Tử nói, trời giao trách nhiệm trọng đại cho người, sẽ khiến họ lao tâm khổ trí, dày dò xương cốt, đói khát da thịt, vắt kiệt thân thể, làm việc gì cũng không thuận lợi, khiến họ rèn lòng kiên nhẫn, tăng trưởng năng lực, phải mài dũa những phần họ làm không được. Nếu họ thực sự gánh vác, nhất định sẽ đột phá. Họ không đột phá thì không cách nào gánh vác được. Không đột phá tâm ưa ghét. Thực sự hãy gánh trách nhiệm, thì chúng ta chẳng phải ở trong đoàn thể chánh pháp mà làm chuyện thị phi nhân ngã, kết bè kết phái rồi sao? Không buông bỏ tâm ưa ghét, kết quả sau cùng chắc chắn là như vậy. Quý vị hãy ghét người đó, sẽ phản đối và đối lập với họ. Sự công tâm của quý vị không còn, chỉ còn oán thù riêng mà thôi. Chúng ta coi các triều đại lịch sử đều có tranh đảng, đúng chưa? Tranh đảng ngu lý thời Đường, phải không? Rất nhiều triều đại lịch sử đều có tranh đảng. Xin hỏi mọi người, những người phát sinh tranh đảng này có học không? Có. Từ nhỏ đi học thi lên tiến sĩ còn rõ lý hơn chúng ta. Nhưng họ ở trong cảnh giới vẫn chưa chắc qua ải được. Chúng ta đọc sách không nhiều bằng họ. Giáo huấn của sư phụ lại không nhớ được. Thật sự gặp phải cảnh giới thì theo cái gì mà hành sự? Thói quen của mình. Cho nên sư phụ luôn nói, quý vị học Phật phải tùy thuận giáo huấn của thánh hiền, không thể tùy thuận tập khí phiền não của chính mình. Trong ý niệm của quý vị nhất định phải quán chiếu. Ý niệm này có giống với kinh điển không? Cho nên vẫn chưa trải qua khảo nghiệm, có lúc thực sự sẽ đánh giá sai cảnh giới của mình, sẽ gạt mình. Cho nên bây giờ coi lại một câu nói của lão cư sĩ Hà Liên Cư. Đó đều là tâm đắc của người tu hành chân chính. Mỗi một người đều phải qua, nếu không sẽ không phải người tu hành chân chính. Người học đạo bắt buộc phải phá vỡ cửa ải tự gạt mình, mới bắt đầu nói tiếp. Tức là phá vỡ sự tự gạt mình, khi đó mới coi tiếp chúng ta có phải người tu hành không. Chỉ cần còn gạt mình thì không nói tiếp nữa. Ví dụ, chúng ta khi nói chuyện với người khác, chính mình đã hơi nổi nóng rồi. Sau đó đồng tu, một nửa của quý vị ngồi bên cạnh nắm tay quý vị. Nắm tay quý vị để quý vị pass một chút. Đừng nổi nóng, đừng nổi nóng. Không có, tôi đâu có nổi nóng. Ý này là gạt mình. Rõ ràng đã khởi tâm động niệm rồi, chúng ta không chịu thừa nhận. Thậm chí là, à đúng, vợ mình nhắc nhở mình rất chính xác, quả thật là mình đã có tâm trạng rồi. Xin hỏi, chúng ta về tới nhà, có cúi đầu với vợ mình một cái. Vợ ơi, em là quý nhân của anh, nhắc vợ anh, nếu không anh lại bị chính mình gạt nữa rồi. Hơn nữa, cái lửa đó mà đốt, đốt hết rừng công đức cũng hết luôn. Cảm ơn em. Xin hỏi mọi người, một nửa kia khuyên răng chúng ta có cúi mình cảm ơn lần nào chưa? Tại sao không cúi xuống được? Tại sao không nói được? Tất cả đều là gạt mình. Tại sao? Sĩ diện không cất đi được. Sĩ diện chẳng phải là thể hiện của danh văn lợi dưỡng sao? Lại còn thấy ái ngại, điều nên nói thì không nói, đều do cái sĩ diện che lấp mất. Cho nên tu hành trước tiên là phải đem bán cái sĩ diện đi. Xin hỏi bây giờ ở Đài Bắc một cân sĩ diện bán bao nhiêu tiền? Bữa nay tôi đi thu mua hết. Không chỉ sĩ diện phải đem bán đi, tất cả những cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm, phải để cho lời thiếu nữ nguyện cầu đem chúng đi hết. Chúng ta lát nữa sẽ sắp xếp một xe đổ rác. Sau đó bây giờ còn có lời thiếu nữ nguyện cầu không? Không còn, không còn nữa à? Ngại quá, đã 9 năm tôi không ở Đài Loan rồi. Lời thiếu nữ nguyện cầu tức là gọi chúng ta phải đem rác bỏ đi, buông bỏ phiền não. Trước đây trong kịch Bố Đại có một người tay cầm cái kẹp và nói: kẹp rác vứt đi. Có nhớ ra chưa? Quý vị và tôi có sự ngăn cách thế hệ sao? Trước đây trong kịch Bố Đại chúng ta học được trung hiếu tiết nghĩa, có pháp nào không phải Phật pháp? Pháp nào quý vị hãy quay về nội tâm mình để quán chiếu, tất cả đều là Phật pháp. Không pháp nào không phải Phật pháp. Hôm nay nói tôi thấy người đó rất ngứa mắt, họ là thầy của quý vị. Kẻ hành ác, ta phản tỉnh. Vậy họ chẳng phải cũng đang nhắc nhở mình sao? Và sự nhắc nhở của họ rất quan trọng. Tại sao quan trọng? Do chúng ta bây giờ muốn nhìn thấy vấn đề của mình thì cũng không dễ gì thấy. Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Thật ra chúng ta rất bình tâm, chúng ta đang tu hành. Chúng ta hôm qua đã phát hiện ra mấy sai lầm của mình. Bây giờ chúng ta bình tâm nghĩ lại, phát hiện mấy cái. Có thể phát hiện 3 cái đã không đơn giản rồi. Nhưng chúng ta bình tâm nghĩ lại, chúng ta hôm qua có mấy sai lầm. Hôm qua chúng ta có mấy ý niệm không đúng, nói sai mấy câu, hôm qua đã nói mấy câu? Ít nhất cũng 500 câu. 500 câu. 500 câu. Quý vị, 497 câu nói đúng, quý vị đã không đơn giản rồi. Chỉ cần phát hiện có 3 câu nói sai. Thật ra không chỉ 3 câu, chắc chắn là nhiều hơn, nhưng không dễ gì phát giác. Xin hỏi hôm qua có bao nhiêu ý niệm? Đó càng không tính nổi. Kết quả chúng ta không phát hiện ra được. Cho nên người tu hành chân chính, người thực sự đời này thành tựu sẽ có dáng vẻ ra sao? Sư phụ thường nói: thiện tài đồng tử, 53 lần tham vấn. Đó là dáng vẻ đời này thành Phật. Bây giờ chúng ta phải noi gương. Có giống không? Thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn không? Thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn, tinh thần là gì? Chỉ có một người là học sinh, tức là chính mình. Tất cả mọi người đều là thầy, đều là Phật Bồ Tát. Họ làm tốt, xưng tán Như Lai. Cái đó, thỉnh Phật trụ thế. Xin hỏi thỉnh tôn Phật nào? Thỉnh chính mình phải học hỏi họ. Trước tiên thỉnh tôn Phật chính mình trụ thế, đây là nội học. Mỗi một lần nghe thấy việc rất quan trọng, sĩ quan hoàng làm là được rồi, thì dương làm là được rồi. Điều để cho người khác làm, không phải chính mình. Tu hành muốn thành tựu nhất định phải phát đại thệ nguyện, phải phát bồ đề tâm. Lần nào cũng để cho người khác làm, vậy bồ đề tâm này chưa phát ra. Cho nên, khi quý vị gặp người ác, quý vị thấy họ chỗ nào không tốt, quý vị liền quay đầu lại phản tỉnh. Mình có vậy không? Tôi bảo đảm với mọi người, chúng ta chắc chắn có. Nếu không có, thì đã không ở trong ta bà này rồi. Quý vị nói có nhiệm vụ vậy không? Họ rất ngạo mạn. Chúng ta có ngạo mạn một cách tinh vi không? Họ rất tham lam. Chúng ta có tham lam một cách tinh vi không? Họ chẳng phải đã nhắc nhở chúng ta chưa điều phục được tham sân si mạng sao? lúc nào cũng là Phật Bồ Tát đang thuyết pháp cho chúng ta, làm gì có chuyện không có pháp hỷ. Cho nên sư phụ giảng những kinh giáo này, quý vị chỉ cần dùng một pháp là có thể được giải thoát rồi. Và cái pháp mà quý vị dùng đây, thời thời không được tách xa giây lát. Vậy thì quý vị sẽ giải thoát. Thiền tài đồng tử, 53 lần tham vấn này, quý vị dùng 3 tháng, giữ gìn 3 tháng, thì rất lợi hại. 3 tháng này, quý vị nhìn thấy ưu điểm của tất cả mọi người đều ra sức làm theo. Khuyết điểm của tất cả mọi người quý vị đều ra sức sửa đổi. 3 tháng quý vị hoàn toàn cải nhãn tu lai, tỷ tâm dị hành. Cho nên, chúng ta hôm nay có một câu pháp nào thời thời nhắc nhở chúng ta quán chiếu chính mình, mình nhất định phải thực hành. Lúc nào cũng không được quên. Đi là biết dụng công. Tại sao? Là tâm đi làm Phật. Quý vị quản tốt cái tâm này rồi, quý vị tất nhiên sẽ thành tựu. Chúng ta phải đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở đó là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên phẩm thứ hai của Kinh Vô Lượng Thọ nói, tất thảy đều tu theo đức nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ. Đức thứ nhất của Phổ Hiền Đại Sĩ, lễ kính chư Phật. Các vị đại đức đồng tu, chư Phật ở đâu? Sao quý vị không cười, đều không nhìn thấy Phật? Xung quanh quý vị đều là Phật sao? Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai, sao lại cười không nổi? Nhìn thấy ông chồng mình là cười hết nổi. Đó là không lễ kính chư Phật. Đó là biến thành chấp tướng. Chấp tướng thì không có trí huệ. Chấp tướng thì sẽ nổi nóng. Cho nên, chúng ta tu hành có mấy đoạn của Ngẫu Ích Đại Sư rất quan trọng. Bát nhã vi đạo. Chúng ta lúc nào cũng phải dùng trí huệ bát nhã, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, không được chấp tướng. Quý vị phải thấy bản tính của họ, phần tính vĩnh hằng bất biến đó, quý vị phải nhìn thấy nó, tập tính sanh diệt sát na, huyện tướng đó quý vị không thể chấp trước vào đó được. Tịnh độ vi quy, bát nhã vi đạo. Tịnh độ vi quy, niệm niệm cầu sanh tịnh độ. Hôm nay mình chăm cháu của mình có phải cầu sanh tịnh độ không? Khi mình đang chăm sóc đứa cháu này là phải đem nó quyên tặng cho chúng sanh. Phải dạy nó như vậy. Không phải 3 ngày không thấy nó nhớ muốn chết. Đó là ái dục. Người ở trong ái dục, tự sanh tự chết, tự tới tự đi, khổ vui tự chịu, không ai thay thế. Không phải vợ chồng mới có tình dục. Giữa người và người trong đời quá khứ có tình duyên, sau này đều sẽ có tình dục. Quý vị không thể sanh tâm tham chấp đối với những cảnh duyên người và việc này. Không được. Cho nên, sự quán chiếu này thực sự là không đâu không có. Chúng ta đã phát nguyện rồi, đời này phải thành Phật, phải vãng sanh Tây Phương. Phải có dáng vẻ thành Phật, tức là phải làm thiện tài đồng tử, 53 lần tham vấn. Khi nào mới làm? Do chúng ta có lúc sẽ có suy nghĩ, anh cho tôi 3 năm nữa, anh cho tôi 5 năm nữa, tâm quá khứ, tâm tương lai bất khả đắc. Một niệm tâm trong hiện tại thì không dám gánh vác, đó là gì? Nghi tâm. Tâm nghi ngờ cũng là kiến tư phiền não, tư hoặc là tham sân si mạn nghi. Nghi ngờ ai? Chính mình. Cho nên ý niệm này rất tinh vi. Quý vị coi thường người đó, ngạo mạn và nghi ngờ đều ở trong đó. Tham sân si cũng ở trong đó. Tại sao quý vị không thích họ? Họ không thuận theo quý vị. Tham, quý vị nổi nóng rồi. Sân, coi thường họ. Mạng, quý vị không tin họ có thể trở nên tốt đẹp. Nghi. Cho nên trong một niệm có thể tham sân si mạng nghi đều có hết, rất tinh vi. Cho nên trong yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư có nói, lục tính, thứ nhất là tin tưởng ai? Tin tưởng chính mình. Có đồng tu khi trao đổi với chúng tôi rất tin tưởng A-di-đà Phật, tôi rất tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng tôi không tin tưởng chính mình. Tôi nói logic này của quý vị hơi kỳ lạ. Quý vị tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật là tin tưởng giáo huấn của Ngài là chân lý phải không? Giảng giải khai thị Kinh Hoa Nghiêm đã nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai, sau đó quý vị nói quý vị không tin tưởng chính mình là quý vị không tin lời Phật nói là chân lý. Cho nên thật ra học Phật có thể rất đơn giản. Tức là trong đầu quý vị chỉ nhớ tới giáo huấn của Phật Bồ Tát, những thứ khác quý vị đều buông bỏ hết. Tại sao không buông bỏ được? Do chúng ta cảm thấy mình không buông bỏ được. Khó quá. Quý vị càng cảm thấy khó thì nó càng tới. Quý vị biết nó là phiền não, quý vị không để nó tới. Phiền não là giặc, giống như bụi tối leo tường, muốn leo vô. Người chủ đó đập bàn một cái, nó sẽ sợ hãi mà rớt xuống. Đúng chưa? Liễu Phàm Tứ Huấn nói, chánh niệm hiện tiền, tà niệm tự nhiên không ô nhiễm được. Cho nên chúng ta phải làm chủ chính mình, hãy phát hiện có vọng niệm, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác trễ, sự giác chiếu này sẽ liền khởi lên. Lúc nãy có nói với mọi người, vừa hay cách đây không lâu tôi đã chịu khảo nghiệm, cho nên việc chưa trải qua thì chưa biết khó. Quý vị thật sự chưa trải qua một số việc, có lúc thật ra chúng ta nhìn mọi chuyện quá là dễ dàng. Nhìn mọi chuyện quá dễ dàng sẽ kén cá chọn canh, còn không cảm ơn sự cống hiến của người ta. Cho nên Tiến Mừng Nam có một câu nói làm cho chảy mồ hôi, bị người chê tới chảy nước miếng. Tại sao? Con người, họ chưa thực sự cảm nhận được sự vất vả của đối phương, sau đó tự mình ở đó đánh giá người khác làm tốt hay không tốt. Cái này cũng là phiền não căn bản của chúng ta. Phiền não căn bản này nhất định phải quán chiếu được, sau đó phải chuyển nó thành chánh niệm. Phiền não căn bản, ngã mạn, ngã si, ngã tham, ngã kiến. Ngã kiến không dễ gì buông bỏ được. Chúng ta có thể cứ mở miệng là tôi thấy thế này, tôi cho rằng thế này. Tôi cho rằng giáo huấn của Phật là ở đâu? Cho nên thực sự để giáo huấn của Phật ở trong tâm, tự nhiên nói năng sẽ khác biệt. Sẽ không phải cứ mở miệng ra là tôi cho rằng sao sao đó. Ngã mạn. Do gia nói, Mạnh Tử nhắc nhở chúng ta, con người đều thích làm thầy. Ai nguy hiểm nhất? Mình nguy hiểm nhất. Chúng ta những người đứng trên bục giảng nguy hiểm nhất. Tại sao? Chúng ta cứ luôn nói cho người khác nghe. Nếu như không đặt những lời sư phụ giáo huấn thái độ của chúng ta trong tâm, bục giảng này là khởi đầu của sự đọa lạc. Lát nữa tôi sẽ chia sẻ với mọi người tôi sẽ đọa lạc ra sao. Cái này phải ví dụ thực tế, nếu không sẽ không cụ thể lắm. Do giỏi nói người khác, sơ suất chính mình. Hàng ngày đều cứ nhìn coi người khác sai chỗ nào, sao có thời gian nhìn chính mình. Nhưng sư phụ rất thương yêu chúng ta. Chúng ta nếu như không quý trọng những giáo huấn này, chắc chắn sẽ có chuyện. Sư phụ nói, Ngài đứng trên bục giảng 50 mấy năm. Ngài nói là, mỗi lần tôi đứng trên bục giảng là đang báo cáo điều tâm đắc cho thầy cô thính chúng bên dưới. Họ đều là thầy của tôi. Đây là một thái độ cung kính rất quan trọng. Tiếp theo là một cái gì? Là khuyên chính mình, không phải khuyên người khác. Không phải sư phụ giảng kinh đã nói tôi hơn 40 năm, hơn 50 năm. Người khác có tỏ ích hay không tôi không rõ. Nhưng bản thân tôi thọ ít, tôi đã khuyên chính mình rõ ràng rồi. Khuyên chính mình. Hơn nữa, ở trên mục chia sẻ với mọi người, có một điều tốt. Tức là, chỉ có thể tiến về phía trước, không có đường lui. Bây giờ, nếu tôi không học văn hóa truyền thống, không niệm Phật, tôi chắc chắn sẽ xuống địa ngục A Tỳ. Mọi người nói có đúng không? Người ta nói thầy Thái cũng không học Phật là xong luôn. Rất nhiều người vì tôi mà không tin tưởng Phật Pháp, thì đều là trách nhiệm của tôi. Cho nên có một câu thành ngữ là quyết chiến tới cùng. Tôi không thấy có áp lực, tôi thấy đó là phước báo của tôi. Do tôi từ vô tỷ kiếp tới nay không thể thành tựu là bởi vì tôi còn có con đường thoái lui. Được không sao hết, ngày mai coi tiếp, ngày mai nói tiếp, cứ không cảnh giác, cứ giải đãi. Bồ Tát tu hành thiện căn duy nhất chính là tinh tấn, cảnh giác. Mình phải không cảnh giác thì liền thoái lui. Tôi rất cảm kích sư phụ. Cảm kích nhiều duyên phận như vậy. Tới hộ niệm tôi đi con đường này. Các vị đồng tu, cảm ơn sự hộ niệm của quý vị. Có một ngày tôi ngã xuống, quý vị phải cùng kéo tôi lên. Thật đấy, bóp quéo nha. Phải giữ uy tín đó. Ngày nay không đi con đường này, tôi sớm đã mất mạng rồi. Mạng này đều là Phật Bồ Tát gia trì. Hồi tôi 29 tuổi đã suýt mất mạng. 29 tuổi lái xe trên đường cao tốc đã tới nỗi ngủ gật luôn. Hơn nữa không chỉ một lần, quý vị các bạn là đang mở to mắt nhưng vẫn cứ ngủ, nhắc nhở tôi khi nghiệp lực tới thì mình không làm chủ được. Quý vị bây giờ không luyện cảnh giới chuyển, quý vị không được. Tới lúc đó quý vị thật sự hết cách. Cho nên tôi tin là Phật Bồ Tát và Tổ tiên đã bảo vệ tôi. Tôi đang dùng phước báo của họ. Nếu không, làm sao lái xe trên đường cao tốc mà ngủ gật vẫn còn sống tới bây giờ? Có tới mấy lần đều đè lên. Trên đường cao tốc Đài Loan thì chiếu vào cái đó, nó liền phản quang. Cái đó gọi là đèn gì? Buổi tối trên đường cao tốc không có đèn, hãy quý vị chiếu nó sẽ phản quang trở lại. Cái đó đã cứu tôi mấy lần. Do quý vị đè lên nó, bánh xe sẽ hơi rung lên. Thật ra vẫn là nhờ Phật Bồ Tát và Tổ tiên. Thật ra mà nói, nếu không có Phật Bồ Tát và Tổ tiên, chúng ta căn bản không cách nào học Phật. Phiền não điều phục không được. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói, chúng ta được nghe Phật Pháp, đọc Pháp Môn Tịnh Độ, đều là chúng ta trong đời quá khứ, từ vô thủy kiếp, đã cúng dường chư Phật Như Lai đang gia trì chúng ta. Chân tướng này thực sự hiểu rõ rồi, tâm cảm ơn đó sẽ tự nhiên xuất hiện. Còn có đức của Tổ tiên đang bảo hộ chúng ta mới có phước báo được nghe chánh pháp. Cho nên, những việc chưa trải qua, có lúc chúng ta sẽ không cảm nhận được sự vất vả trong đó. Tôi lấy một ví dụ, tôi đã từng trồng rau. Kết quả là tôi trồng mất 2 tuần. Sau đó vừa lên bàn, còn chưa tới 1 phút đã ăn hết trơn. Tôi xin hỏi mọi người, sau này tôi còn để thừa đồ ăn nữa không? Tôi đã trồng rau, tôi biết trồng rau rất cực khổ. Tôi vừa nhìn thấy rau, cảm nhận đó của tôi sẽ khởi lên. Ăn xong còn đi xuống bếp. Dì ơi cảm ơn, vất vả rồi, vất vả rồi. Và cả các sư huynh, sư tỷ trồng trọt, chúng ta phải cảm ơn họ. Đó đều rất vất vả, chưa trải qua thì làm sao biết. Cho nên khi chúng ta làm những hoạt động này, thực ra sau lưng có rất nhiều người cực khổ. Như chúng ta thực sự rất nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ nào? Tiếng vỗ tay đều cho chúng ta. Thực sự vất vả nhất là ai? Là những người không nhìn thấy, không có tiếng vỗ tay. Cho nên sao tôi không ngã được? Quý vị coi, hưởng danh tiếng thế gian, thế danh đều cho chúng ta, âm đức trời đã báo. Cho nên những người trong đạo tràng, văn thù phổ hiền thành tựu đều là những Bồ Tát ở trong bếp. Vì không có tiếng vỗ tay nhưng vẫn làm được, đó đều không phải người bình thường. Họ không nghĩ về mình mới có thể làm tiếp được. những người trên bục giảng như chúng tôi vỗ tay khích lệ, thì thấy rất khoan khoái. Ý niệm rất khoan khoái đó là tâm luân hồi. Tham chấp bục giảng này, tôi cũng đang luyện tập. Có một hôm, đột nhiên lão hòa thượng chúng ta gọi điện tới: Thái Lễ Húc, con không cần làm gì nữa, về nhà chăm chỉ niệm Phật cho thầy. Đi coi ý niệm tiếp theo của tôi là gì. Có thể niệm Phật rất hoan hỷ được không? Sư phụ, sao thầy lại hiểu lầm con? Sư phụ, con thế nào? Ý niệm cứ tuôn ra, cứ tuôn ra. Hỏi thêm một chút, là sư phụ có trí huệ hay là mình có trí huệ? Còn phải hỏi. Chắc chắn là sư phụ. Sư phụ bảo mình buông bỏ, tại sao mình không thể lập tức nghe theo? Cho nên mỗi ngày, tôi có lúc nhớ tới thì lại luyện, điện thoại reo lên, lập tức buông bỏ tất cả. Buông bỏ không phải luyện từ từ. Khi quý vị khởi lên, đồng thời cũng phải có công phu buông bỏ. Nếu không khởi lên sẽ bắt đầu đi theo cái duyên này, tham cái duyên này. Hồi đó, tôi vẫn chưa trải qua kỳ thi này. Cảm thấy người khác hình như vì một câu nói mà đau lòng cả 8-9 năm. Tôi không có cách nào tưởng tượng nổi. Có lúc còn cảm thấy quý vị tu hành kiểu gì vậy? Sao lại tu thành bộ dạng này? Quý vị coi, những ý niệm này đều không đúng. Kết quả khi bản thân tôi 2 ngày không ngủ được, chỉ vì một câu nói, chỉ vì một câu nói nặng nói nhẹ mà không ngủ được. Vô thường trong chớp mắt. Nếu như vừa hay tôi không đó, một hơi thở hắt ra, không quay trở lại, là tôi say goodbye rồi. Vô thường là chân lý. Xin hỏi chân lý này đối với chúng ta có ảnh hưởng lớn không? Rất lớn. Chúng ta có thường cảm nhận được chân lý này không? Sắp lên giường rồi, ngày mai phải làm gì, làm gì, phải làm gì, làm gì? Sao quý vị biết quý vị có ngày mai? Phải làm gì, làm gì, làm gì, làm gì? Vừa hay không đó, thọ chung rồi, phải làm gì, làm gì? Vừa hay đi luân hồi rồi. Đúng chưa? Chắc chắn đi luân hồi, nằm mơ cũng mơ những cái đó. Tại sao không mơ A-di-đà Phật, phóng quang tiếp dẫn mới đúng? Cho nên trước khi ngủ, một đống việc nằm đó nghỉ, nghỉ, nghỉ. Phải rất bình tâm. Mỗi một lần đi ngủ đều phải giống như những lời giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư, luyện như mình sắp chết. Tôi chết rồi, bắt đầu trợ niệm. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, tự mình niệm, tự mình luyện. Trước khi ngủ, phải niệm ít nhất 20 phút hay 30 phút. Vừa thức dậy, ý niệm vẫn còn một đống, phải ngồi niệm 15 phút. Để cho công phu trước khi ngủ, công phu khi ngủ dậy của mình có thể thường xuyên khởi lên Phật hiệu. Sau cùng phải niệm tới nỗi trong mơ cũng khởi lên Phật hiệu. Nếu không, quý vị ngừng thở ngay trong mơ sẽ không nắm chắc được. Có một người đi hỏi một pháp sư: con muốn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Kết quả, pháp sư đó hỏi ông: ông niệm thế nào rồi? Ông nói lúc thường có thể khởi lên được, lúc ngủ khởi lên không được. Lúc ngủ khởi lên không được, sao ông chắc chắn được chứ? Trong niệm Phật cảnh sách, tôi đã lật mấy trang niệm Phật cảnh sách, căn bản là ngay cả người niệm Phật thôi cũng không đủ tư cách. Do bình thường chúng tôi đều đang giảng dạy, công phu niệm Phật là vốn liếng thoát sanh tử. Cái này không thể đùa được. Cho nên đọc quyển sách đó mới biết niệm Phật là vị hành đạo. Cái vị đó không phải là dễ dàng. Cái vị đó có nghĩa là dễ dàng hơn những pháp môn khác, chứ không phải là dễ tu. Do chúng ta coi niệm Phật là quá dễ dàng, chúng ta bình thường không dụng tâm, không ngừng nâng cao công phu niệm Phật của chúng ta. Thật ra rất đơn giản, khi quý vị gặp một cảnh giới khiến cho quý vị nóng giận, quý vị có niệm Phật được không? Khi quý vị bị bệnh, quý vị có niệm Phật được không? Cái này là trong những nhân duyên rất tự nhiên đang nhắc nhở chúng ta công phu niệm Phật có đủ hay không. Hơn nữa, chúng ta trong thành phố lớn làm việc, sinh sống đều khá là gấp gáp. Có lúc quý vị bận rộn, thời khóa tối không cách nào làm được, thời khóa sáng cũng không làm. Thời khóa sáng tối đã định, nhất định phải làm. Định thời khóa là giúp cho chúng ta dần dần thực sự có định công. Định thời khóa cũng không làm. Muốn nâng cao công phu giới định rất khó. Cho nên sư công Lý Bỉnh Nam có nói rằng, quý vị cho dù bận tới không được ngủ, thời khóa đã định vẫn phải làm. Tại sao? Xin hỏi mọi người, ngủ quan trọng hay thời khóa quan trọng? Cái này tức là cân đo. Ngủ là tài sắc danh thực thùy, năm điều trong địa ngục. Chúng ta thích ngủ, không thích đọc kinh thì chúng ta chắc chắn là đi theo cái mà mình thích rồi. Cho nên công phu thực sự ở đâu? Buông bỏ. Chúng ta tài sắc danh thực thùy buông bỏ càng nhiều, nghĩa là công phu càng đắc lực, chứ không phải ở thời gian học Phật. Như bản thân của tôi đứng trên bục càng lâu, rất có thể tâm danh lợi càng nặng. Vậy là tôi thoái lui rồi. Lấy một ví dụ cho mọi người. Hồi đó tôi tới Hải Khẩu thời gian hơn 9 năm, nhìn thấy rác tôi sẽ nhặt lên rất tự nhiên. Không có bất kỳ ý niệm nào khác. Rất tự nhiên, rất hoan hỷ để nhặt rác lên. Bây giờ nhìn thấy rác, có ai đang nhìn mình không? Quý vị có danh rồi, động tác đó hình như rất mất tự nhiên. Bên cạnh có đồng nghiệp không? Để cho họ nhặt trước đi. Quý vị coi, ý niệm này phức tạp biết mấy. Học Phật là càng học càng đơn giản, không thể càng học càng phức tạp. Đơn giản tới mức độ nào? Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật này. Nếu muốn làm việc, dùng tâm lễ kính chư Phật, tâm rộng tu cúng dường mà tận lực đi làm, làm xong buông bỏ, A-di-đà Phật khởi lên. Không thể làm xong rồi còn cứ ở đó suy nghĩ, đó là vọng tưởng này nối vọng tưởng kia. Cho nên càng học càng đơn giản, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Thuận cảnh A-di-đà Phật không tham chấp, nghịch cảnh A-di-đà Phật không nóng giận. Dùng một tâm này thay cho tất cả vọng niệm. Cái đó càng học càng khiêm tốn. Thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có một mình tôi là phàm phu. Đây là lời giáo huấn rất hay của Ấn Quang Đại Sư dành cho chúng ta. Và một điểm này cũng không dễ gì làm được, bởi vì chúng ta học lâu rồi, học 3 năm, học 5 năm. Ví dụ, hôm nay ở đạo tràng gặp một đồng tu mới tới. Ăn chay mấy năm rồi? 3 năm, 30 năm. Anh nghe kinh bao lâu rồi?
Tôi nghe kinh 3 năm rồi.
Tôi nghe 13 năm rồi.
Đúng vậy.
Ý niệm này sẽ khởi lên, tôi đã từng cảm thấy. Thực sự mỗi một người đều là Phật Bồ Tát. Khi tôi tới học viện Tịnh Tông Úc Châu, gặp một vị trưởng bối hơn 70 tuổi, tính ra ông thuộc lớp ông bà của tôi. Ông vừa gặp những thanh niên như chúng tôi là bắt đầu nói: Lão Pháp Sư Tịnh Không khi còn chưa nổi tiếng, tôi đã nghe kinh của Ngài rồi. Ý niệm này là ý niệm gì? Chỉ cần anh nói ra kinh nào, không có bộ nào là tôi chưa nghe. Lúc đó thực ra mà nói, công phu của tôi rất kém, tôi cũng không nghe ra điều gì. Tôi nói, ô sao ông lại may mắn vậy? Bây giờ từ từ quán chiếu ý niệm của chính mình, rồi nghĩ lại, đây đều là những người tu hành đang biểu diễn cho chúng ta, họ thị hiện cho chúng ta coi. Tu hành nhất định phải quán chiếu khởi tâm động niệm của mình mới được. Hồi đó vị trưởng bối này và chú Lư xuất gia, pháp danh là Thường Minh Pháp Sư. Thường Minh Pháp Sư hồi đó, tôi ở bên cạnh nhìn thấy, thì coi ông ấy như cha mẹ của mình, dùng tất cả thiện xảo nhân duyên khuyên ông ấy tinh tấn niệm Phật. Chúng ta thấy Thường Minh Pháp Sư, thì đối với những người trẻ chúng tôi, hết lòng đề bạt, hết lòng nhắc nhở, thực sự coi như con của chính mình. Đó là làm thật. Hãy nhìn thấy vẻ hiền từ đó của thầy, nước mắt sẽ chảy xuống. Chân tâm của thầy có thể cảm nhận được. Thấy ông cụ thật sự là hộ niệm như cha mẹ của chính mình. Cho nên, quả thật là càng học càng khiêm tốn, thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có chính mình là phàm phu. Khi đó càng học càng hổ thẹn. Việc tốt đều là công lao của người khác, việc tốt dành cho người khác. Việc xấu dành cho mình, có bất kỳ lỗi lầm gì, mình có trách nhiệm, mình vậy là không đúng. Đoạn này là do Vi Nhân Pháp Sư, người niệm Phật, hết sức tốt của Đài Loan chúng ta nói ra. Chúng ta cảm thấy những điều tổ sư, Đại Đức nói đều là gì? Là cảm ngộ chân thật, công phu chân thật về tu học của họ. Tôi nghe thấy người bạn này nói với tôi câu này, cả mấy ngày tôi không ngủ được. Vì sao tôi cảm nhận được? Thật ra công phu của mình còn rất kém, cũng có thể đồng cảm, thấu hiểu những người gì nghe một câu nói nặng nói nhẹ của người ta mà cả mấy năm không bình tâm lại được. Tôi nhìn lại bọn họ thì cũng cảm thông được. Chúc nguyện thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, mưa thuận gió hòa, không khởi tai họa, quốc thái dân an, binh phạt vô dụng, sùng đức hương nhân đều tu lễ dừng, nước không đạo tặc, không ai quan khuất, mạnh không hiếp yếu, ai an phận nấy. Cảm ơn đã đón xem Giảng đường Hiếu Liêm Tịnh Tông Học Hội, địa tại Đài Bắc giám chế, công ty hữu hạn truyền thông Thượng Đức cộng tác. Ban biên tập Học Làm Người Tốt, do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.